Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 10 tháng 12 có những nội dung chính sau đây. Thành phố Thái Nguyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung của xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Sử dụng căn cước công dân trong khám chữa bệnh, giảm phiền hà, tăng độ chính xác. Đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 9 tháng 12, các ban xây dựng đảng và văn phòng thành ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và văn phòng cấp ủy năm 2022 cho các đồng chí là cán bộ chủ chốt các đơn vị phường xã, cán bộ văn phòng thành ủy và văn phòng đảng ủy các cấp trên địa bàn thành phố. Dự lớp bồi dưỡng có đồng chí Hà Huy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố. Trong thời gian một ngày, các học viên được Ban Tuyên giáo Thành ủy và Công an thành phố Thái Nguyên truyền đạt 4 nội dung, gồm hướng dẫn nghiệp vụ công tác đảng viên, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, nghiệp vụ công tác tuyên giáo và triển khai nghiệp vụ công tác dân vận, nắm bắt tình hình nhân dân, dân tộc, tôn giáo, an ninh trật tự. Trong đó đề cập khá toàn diện các nhiệm vụ chính trị của văn phòng cấp ủy, như xây dựng chương trình công tác của cấp ủy, công tác văn thư lưu trữ, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cấp ủy, nghiên cứu những nội dung về luật bảo vệ bí mật nhà nước, luật an ninh mạng, những nghị định, thông tư và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước, trước hết tại cơ quan đơn vị mình, coi đây là nhiệm vụ chính trị hàng đầu, đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trong tình hình mới. Lớp bồi dưỡng nhằm cung cấp những nội dung cơ bản, cấp thiết trong công tác đảng hiện nay, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trong thời kỳ mới. Chiều 9 tháng 12, đồng chí Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, chủ trì phiên họp các tổ đại biểu để chuẩn bị cho kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 8, khóa 19. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp nhiều ý kiến vào nội dung chương trình chuẩn bị cho kỳ họp, như các báo cáo tờ trình trình tại kỳ họp, nội dung thảo luận tổ, nội dung chất vấn. Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đề nghị các tổ đại biểu và các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, tập trung thảo luận, xem xét và đóng góp ý kiến vào các nội dung mà Ủy ban Nhân dân thành phố, hai ban Hội đồng Nhân dân thành phố và các cơ quan hữu quan trình, đồng thời bám sát vào nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 để đóng góp ý kiến. Tiếp đó, các tổ đại biểu đã chia tổ thảo luận về các nội dung trình tại kỳ họp. Theo kế hoạch, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên lần thứ 8 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16 tháng 12 tại hội trường lớn trụ sở Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố để xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng làm cơ sở để các cấp, ngành, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố trong năm 2023 và những năm tiếp theo. Ngày 8 tháng 12, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung của xã Tân Cương đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022. Đồng chí Lê Quang Minh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên dự và chủ trì hội nghị. Theo bảng tự chấm điểm 19 tiêu chí đánh giá các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, xã Tân Cương đã tự chấm đạt 97,5 trên 100 điểm. Trong đó có 5 nội dung của 3 tiêu chí chưa đạt điểm tối đa. Tại buổi kiểm tra, đánh giá, các thành viên ban chỉ đạo đều nhất trí với số điểm tự chấm của xã, đề nghị xã bổ sung và hoàn thiện các minh chứng cho từng tiêu chí, đồng thời đóng góp ý kiến gợi mở phương hướng để xã thực hiện các tiêu chí đạt được ở mức cao hơn. Phong trào xây dựng nông thôn mới được thực hiện gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Chất lượng đời sống nhân dân xã Tân Cương tiếp tục được nâng cao cả về vật chất và tinh thần. Thu nhập bình quân năm 2022 đạt 53,5 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,53%. 100% nhân dân được tiếp cận dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe ban đầu tại tuyến xã, được sử dụng nguồn điện lưới thường xuyên, an toàn. Các mô hình hợp tác liên doanh, liên kết phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững ngày càng phát triển. góp phần nâng cao sản lượng, chất lượng, giá thành của sản phẩm nông nghiệp chủ lực của địa phương. Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đề nghị xã Tân Cương tiếp thu các ý kiến đóng góp để nâng cao các tiêu chí. Các đơn vị được giao theo dõi thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của xã Tân Cương, tiếp tục phối hợp với xã, hoàn thiện các hồ sơ, phấn đấu đến đầu năm 2023, xã Tân Cương được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Ngày 9 tháng 12, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm tổ chức họp đóng góp ý kiến vào phương án đảm bảo thi công đối với 4 hộ sử dụng đất tại phường Đồng Bẩm để tổ chức thi công gói thầu thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, hạng mục nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm. Dự án nâng cấp đường khu dân cư Đồng Bẩm thuộc dự án phát triển tổng hợp đô thị động lực thành phố Thái Nguyên, đoạn qua địa phận phường có chiều dài 2,9 km với tổng diện tích đất thu hồi 8,89 ha. Có 160 hộ cá nhân và 3 tổ chức bị ảnh hưởng do thu hồi đất. Hầu hết hộ dân bị ảnh hưởng đều đã bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, đến nay còn 4 hộ gia đình. Ông Nguyễn Phúc Thái, bà Nguyễn Thị Kim Hòe, bà Trần Thị Trí và hộ ông Nguyễn Quang Long đã nhận tiền hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công của dự án và lợi ích chung của nhân dân trên địa bàn. Mặc dù trước đó, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có quyết định thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Nhằm đảm bảo tiến độ thi công thực hiện dự án, Ủy ban Nhân dân phường Đồng Bẩm đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, tiến hành thống kê, kiểm đếm các hạng mục tài sản, cây cối, chuẩn bị các điều kiện về trang thiết bị y tế, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực thi công, xây dựng phương án đảm bảo thi công gói thầu trong 3 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 21 tháng 12 năm 2022. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố, năm 2022, tỷ lệ lao động qua đào tạo ở thành phố Thái Nguyên đạt 77,5%, đạt kế hoạch đề ra. Công tác lao động việc làm luôn được thành phố quan tâm. Trong đó đã chỉ đạo triển khai kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khảo sát nhu cầu việc làm, học nghề cho 569 người được đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện, người chấp hành xong hình phạt tù đã trở về cộng đồng trên địa bàn thành phố năm 2022. Tổ chức phiên giao dịch việc làm lưu động tại Ủy ban Nhân dân xã Đồng Liên, Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức cho trên 400 người tham gia. Tổ chức tuyên truyền chính sách lao động việc làm, xuất khẩu lao động, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho gần 500 người tại 8 phường xã: Tân Long, Quan Triều, Thịnh Đán, Gia Sàng, Phú Xá, Tích Lương, Tân Thành, Phúc Hà. Ngoài ra, thực hiện nghị quyết số 68 NQCP và quyết định số 23 QĐTTG, thành phố Thái Nguyên hỗ trợ trên 6.950 người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, tổng kinh phí trên 9,37 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022 dự ước đạt trên 930.000 tỷ đồng, tăng gần 11% so với cùng kỳ, vượt kế hoạch năm trên 1,3%. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài ước đạt trên 860.000 tỷ đồng, tăng 10,7%. Khu vực kinh tế trong nước ước đạt trên 71.000 tỷ đồng, tăng gần 12% so với cùng kỳ. Các nhóm ngành có chỉ số tăng trưởng cao bao gồm công nghiệp chế biến, chế tạo, khai khoáng, ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải. Trong đó, ngành công nghiệp chủ lực chế biến, chế tạo vẫn đóng vai trò chủ lực, dẫn dắt tăng trưởng toàn ngành công nghiệp. Bên cạnh giá trị sản xuất công nghiệp, khu vực vốn FDI năm 2022 tiếp tục ghi nhận sự phục hồi nhanh chóng của nhiều nhóm ngành công nghiệp khu vực kinh tế địa phương như may mặc, cơ khí chế tạo đã góp phần gia tăng giá trị. Đây cũng là tiền đề quan trọng để công nghiệp khu vực kinh tế trong nước, địa phương phát triển bền vững. Tối ngày 9 tháng 12, Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gronic Việt Nam đã tổ chức bế mạc Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 năm 2022. Sau 4 tuần thi đấu sôi nổi nhiệt tình, với quyết tâm cao của các vận động viên tham dự, đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu kịch tính, bất ngờ với những trận bóng đá, những trận kéo co, điền kinh, căng thẳng, hấp dẫn. Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ 6 của Công đoàn Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Gronic Việt Nam đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã quy tụ hơn 600 vận động viên đến từ 6 bộ phận của công ty, tranh tài ở 12 nội dung, gồm bóng đá nam, nữ, bóng chuyền nữ, kéo co, chạy tiếp sức, chạy ngắn 100m dành cho nam và nữ, chạy 5.000m, game liên quân, game AOE và cầu lông. Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn Công ty nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, làm việc nhóm và vinh danh cá nhân có thành tích tốt trong phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Thông qua đại hội cũng là dịp để công đoàn nắm bắt tâm tư nguyện vọng và nhu cầu của đoàn viên công đoàn, người lao động trong hoạt động giải trí và thể dục thể thao. Tại lễ bế mạc, ban tổ chức đã trao nhiều giải thưởng, gồm cúp, cờ và bộ huy chương vàng, bạc, đồng, cùng nhiều giải nhất, nhì, ba và khuyến khích ở tất cả các bộ môn thi đấu, với tổng số tiền thưởng là gần 100 triệu đồng. Hiện cơ quan công an thành phố Thái Nguyên đang tạm giữ đối tượng Hà Khánh Cương, sinh năm 1986, hộ khẩu tổ 5 phường Chùa Hang, để điều tra về hành vi tàng trữ, buôn bán trái phép súng và đạn thể thao. Cụ thể, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 9 tháng 12, tại khu vực phường Chùa Hang, tổ công tác của công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện đối tượng Hà Khánh Cương đang mang 4 hộp đạn đi bán cho khách hàng mua trên mạng. Ngay sau đó, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Cương, thu giữ tại nhà đối tượng 3 khẩu súng bắn đạn thể thao và 900 viên đạn. Tổng số tang vật lực lượng chức năng phát hiện thu giữ của Cương là 3 khẩu súng, 1.960 viên đạn thể thao và các linh kiện bộ phận rời để lắp súng. Bước đầu tại cơ quan công an, Cương khai nhận mình mua súng, các linh kiện đạn thể thao về để lắp, bán cho khách hàng có nhu cầu để hưởng chênh lệch. Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Chuyên mục Chuyển đổi số.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu trong năm 2022 là đảm bảo từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an, trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế. Thực hiện mục tiêu trên, đến nay 100% cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trên 220 cơ sở đã thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân có gắn chip điện tử, qua đó giúp giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Theo đánh giá của Sở Y tế, các đơn vị đi đầu trong việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân phải kể đến Bệnh viện A Thái Nguyên, Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên, Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên. Chúng tôi được biết, để đạt được kết quả này có sự nỗ lực rất lớn của các ngành chức năng, nhất là lực lượng công an, bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Y tế. Trước đó, trong tháng 9 năm 2022, Sở Y tế đã chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để nghiên cứu giải pháp nhằm triển khai tối đa việc dùng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế trong quá trình khám, chữa bệnh. Nhờ đó, việc đồng bộ thẻ bảo hiểm y tế và căn cước công dân cho người dân được tỉnh Thái Nguyên thực hiện nhanh gọn, hiệu quả. Đến thời điểm này, Thái Nguyên đã đồng bộ khoảng 600.000 thẻ bảo hiểm y tế với căn cước công dân, đạt tỷ lệ trên 40% số căn cước công dân đã cấp trên địa bàn. Đáng nói, để công tác khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân được thuận lợi, đáp ứng yêu cầu đề ra, một số cơ sở khám chữa bệnh đã chủ động mua sắm thiết bị đọc QR code trên căn cước công dân gắn chip điện tử, tích hợp việc nhập số căn cước công dân trên hệ thống phần mềm, thay cho việc nhập mã số thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng công cụ hỗ trợ miễn phí trong việc đọc QR code trên căn cước công dân gắn chip điện tử. Ông Hoàng Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế đánh giá, sự chủ động của các cơ sở khám chữa bệnh chính là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân trên địa bàn tỉnh được triển khai thuận lợi hơn. Thực tế cho thấy, việc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip đem lại nhiều tiện ích cho người dân. Trong đó rõ nét nhất là tiết kiệm được thời gian làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh. Đặc biệt khi đi khám bệnh, nếu quên thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy, người dân có thể sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip. Bệnh nhân không phải mang theo nhiều loại giấy tờ để thực hiện các thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh, giảm phiền hà cho bệnh nhân. Theo đó, người dân cũng không phải mất thời gian hoàn tất các thủ tục xin cấp lại thẻ bảo hiểm y tế trong trường hợp mất hoặc thẻ rách, hỏng, hết hạn. Về những lợi ích này, bà Nguyễn Thúy Hạnh chia sẻ. Đến khám bệnh tại Bệnh viện A Thái Nguyên, tôi không phải mang nhiều giấy tờ như trước, thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, mà chỉ cần mang theo căn cước công dân. Nhờ đó, các thủ tục trước khi khám được thực hiện rất nhanh gọn. Bên cạnh giảm bớt thủ tục hành chính, khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân còn giúp nâng cao hiệu lực quản lý trong lĩnh vực y tế. Việc tích hợp này giúp cơ sở y tế xác định được lịch sử bệnh của người đến khám. Các lần đi khám trước đó sẽ lưu lại thông tin trên máy như một hồ sơ bệnh án điện tử thu nhỏ. Đối với nhân viên y tế, khi người dân sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh, giúp xác định đúng đối tượng và toàn bộ thông tin của bệnh nhân, giúp khâu tiến hành tiếp nhận người bệnh được nhanh hơn. Ông Trương Mạnh Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên cho hay, từ khi triển khai khám bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, chỉ cần mất vài giây, chúng tôi đã có thể tra ra tiền sử bệnh án của người bệnh. Nhờ đó, việc tư vấn khám, điều trị cho người bệnh không chỉ nhanh hơn mà còn đạt hiệu quả tối ưu. Mặc dù mang lại nhiều tiện ích, nhưng hiện nay, việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip vẫn gặp một số vướng mắc. Cụ thể, trong quá trình thực hiện, vẫn còn nhiều thẻ căn cước công dân gắn chip chưa tích hợp được thông tin bảo hiểm y tế nên không thực hiện được. Hơn thế, người dân chưa có thói quen đi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân, nên khi đến các cơ sở khám chữa bệnh chỉ mang thẻ bảo hiểm y tế và chứng minh nhân dân. Trước thực tế này, ngành y tế đã đề xuất công an tỉnh, bảo hiểm xã hội tỉnh sớm hoàn thiện và đồng bộ dữ liệu bảo hiểm y tế với dữ liệu dân cư để thực hiện tiếp nhận khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng thẻ căn cước công dân có gắn chip. Đồng thời đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tích cực triển khai tuyên truyền về sử dụng căn cước công dân tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, sau 21 ngày làm việc với tinh thần tích cực, đổi mới, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành chương trình đề ra và thành công tốt đẹp. Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên truyền tải đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Văn phòng Quốc hội soạn thảo. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Đề cương tuyên truyền kết quả của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Một lớn, bối cảnh, nội dung của kỳ họp. Một, bối cảnh. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, đây là kỳ họp cuối năm của Quốc hội, giữa nhiệm kỳ. Khối lượng công việc rất lớn diễn ra trong bối cảnh tình hình kinh tế xã hội có những thuận lợi, thời cơ. Kinh tế khởi sắc sau đại dịch COVID-19 và có nhiều dấu ấn nổi bật. An sinh xã hội bảo đảm, đời sống của nhân dân được cải thiện, giữ vững môi trường hòa bình, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quốc hội. Bên cạnh những kết quả quan trọng, đất nước ta đối mặt với biến động phức tạp, khó lường của tình hình kinh tế, an ninh, chính trị trên thế giới, như xung đột Nga-Ukraine, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, nguy cơ suy thoái kinh tế thế giới, dịch bệnh. Dự báo có ảnh hưởng lớn làm chậm quá trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội của nước ta. 2. Nội dung của kỳ họp. Quốc hội tập trung xem xét cho ý kiến quyết định các nội dung quan trọng, thông qua 6 luật, 13 nghị quyết, tiếp thu chỉnh lý một dự án luật và cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khai thác, giám sát tối cao chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, giai đoạn 2016-2021, tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn, xem xét quyết định các vấn đề về nhân sự, kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, xem xét các báo cáo về kiến nghị của cử tri, công tác tư pháp, phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án, phòng chống tham nhũng và giải quyết các kiến nghị của cử tri cùng một số nội dung quan trọng khác. Hai lớn, kết quả của kỳ họp. 1. Công tác lập pháp. 1.1. Các luật được Quốc hội thông qua gồm: Luật Dầu khí được sửa đổi nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về dầu khí, cải thiện môi trường đầu tư, tăng cường thu hút các nguồn lực từ các thành phần kinh tế, các tổ chức tài chính trong và ngoài nước, xử lý, tháo gỡ những hạn chế vướng mắc trong quy định của pháp luật về dầu khí, tạo điều kiện để khai thác tốt nhất tiềm năng dầu khí trong nước, phát huy hiệu quả sử dụng nguồn khí tự nhiên, tận dụng giai đoạn nhu cầu năng lượng hóa thạch vẫn còn cao và các dạng năng lượng mới trong lĩnh vực dầu khí. Luật gồm 11 chương và 69 điều, trong đó tập trung bổ sung, hoàn thiện các quy định liên quan đến điều tra cơ bản về dầu khí. Hợp đồng dầu khí, hoạt động dầu khí, chính sách ưu đãi và chính sách khai thác tận thu đối với mỏ, cụm mỏ, lô dầu khí khai thác tận thu, công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán đối với hoạt động dầu khí, chức năng, quyền hạn và nghĩa vụ của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Luật phòng chống bạo lực gia đình được sửa đổi nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng để phát triển gia đình hạnh phúc, bền vững và thực hiện phòng chống bạo lực gia đình toàn diện, khả thi, có hiệu quả. Nâng cao hiệu lực hiệu quả của các thiết chế nhà nước, xã hội, cũng như vai trò của gia đình trong phòng chống bạo lực gia đình, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Luật gồm 6 chương và 56 điều, tập trung vào 5 nhóm mới, đó là 1. Với phương pháp tiếp cận dựa trên quyền con người và lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm, sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến hành vi bạo lực gia đình, nhóm đối tượng được áp dụng tương tự. 2. Thực hiện phòng ngừa bạo lực gia đình chủ động, trong phòng có chống, trong chống có phòng, thể hiện tại các quy định đã được sửa đổi, bổ sung về thông tin, truyền thông, giáo dục, tư vấn, hòa giải, tiếp nhận tin báo, tố giác, và bổ sung Tổng đài Điện thoại Quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình là địa chỉ tiếp nhận tin báo, tố giác về bạo lực gia đình. 3. Sửa đổi bổ sung các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, xử lý vi phạm trong phòng chống bạo lực gia đình. 4. Khuyến khích xã hội hóa công tác phòng chống bạo lực gia đình, đồng thời nâng cao trách nhiệm của nhà nước trong bố trí nguồn lực cho phòng chống bạo lực gia đình để hướng tới xây dựng và phát triển các cơ sở trợ giúp về phòng chống bạo lực gia đình, hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả. 5. Sửa đổi bổ sung quy định về trách nhiệm của chính phủ, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan tổ chức có liên quan trong việc báo cáo Quốc hội việc thực hiện luật phòng chống bạo lực gia đình và bổ sung một số trách nhiệm mới của các bộ ngành có liên quan, cũng như trách nhiệm của công an xã trong phòng chống bạo lực gia đình. Luật thanh tra được sửa đổi nhằm thể chế hóa chủ trương chính sách của Đảng, tiếp tục cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, nhất là những nội dung mới về kiểm soát quyền lực nhà nước, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, khắc phục những hạn chế vướng mắc của luật hiện hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động thanh tra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới và bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật. Luật gồm 8 chương và 118 điều, quy định về mục đích, nguyên tắc hoạt động thanh tra, chức năng của cơ quan thanh tra, hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh tra, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, hoạt động thanh tra hành chính và hoạt động thanh tra chuyên ngành, thực hiện kết luận thanh tra, phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra và điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra. Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở được ban hành nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương thực hành và phát huy rộng rãi dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ và vai trò làm chủ của nhân dân với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, và thực hiện đúng đắn hiệu quả dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện, đặc biệt là dân chủ ở cơ sở được nhấn mạnh trong văn kiện đại hội lần thứ 13 của Đảng. Tiếp tục cụ thể hóa quyền làm chủ của nhân dân, quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp năm 2013. Luật gồm có 6 chương, 91 điều, quy định về phạm vi, nguyên tắc và các biện pháp bảo đảm thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền nghĩa vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở cơ sở, các hành vi bị nghiêm cấm và xử lý vi phạm pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở, thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thực hiện dân chủ ở cơ quan, nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện dân chủ ở tổ chức có sử dụng lao động, gồm doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp, tổ chức khác có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động thuộc khu vực ngoài nhà nước. Ở mỗi loại hình cơ sở, luật quy định cụ thể những nội dung chính quyền địa phương cấp xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước phải công khai, những nội dung nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia ý kiến, bàn, quyết định, kiểm tra, giám sát và trách nhiệm của các cơ quan tổ chức cá nhân trong việc bảo đảm để nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện dân chủ ở cơ sở. Phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chúng tôi sẽ chuyển tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.
Mục thông tin quảng cáo. Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID. 1. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. 1.1. Đối tượng hướng dẫn. Công dân đã có hồ sơ đăng ký tài khoản định danh và xác thực điện tử, đang chờ phê duyệt cấp tài khoản. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử gắn với cấp mới, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước công dân, gắn chip. 3. Công dân làm thủ tục cấp tài khoản định danh và xác thực điện tử khi đã có thẻ căn cước công dân gắn chip. 1.2. Nội dung hướng dẫn. Để kích hoạt tài khoản định danh và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID, thực hiện theo các bước như sau. Bước 1. Tải ứng dụng. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành Android, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng CH Play, tải thanh công cụ tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn cài đặt để tải ứng dụng VNEID về máy. Đối với thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS, trên thiết bị di động, người dân mở ứng dụng App Store, tại mục tìm kiếm, tìm từ khóa VNEID. Sau khi app cần tải hiển thị, chọn nhận để tải ứng dụng VNEID về máy. Bước 2. Mở ứng dụng sau khi tải xong, công dân ấn vào ứng dụng VNEID trên màn hình chính hoặc chọn mở trên App Store, CH Play để bắt đầu sử dụng. Bước 3. Đăng ký tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng ký công dân điền số định danh cá nhân và số điện thoại của mình để đăng ký. Sau khi nhập thông tin hợp lệ ấn đăng ký thì hiển thị giao diện quét mã QR code thẻ căn cước công dân. Người dân đưa mã QR trên thẻ căn cước công dân gắn chip vào khung hình. Trường hợp quét QR code hợp lệ, hệ thống tự động điền các thông tin trong QR code thẻ chip vào form đăng ký tài khoản. Trường hợp không quét được QR code, hệ thống chuyển sang giao diện nhập thông tin đăng ký tài khoản, công dân nhập thông tin còn trống. Sau khi ấn nút đăng ký, hệ thống sẽ gửi yêu cầu xác thực thông tin sang cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Trường hợp đạt thì hệ thống gửi SMS và thực hiện xác thực. Trường hợp không đạt sẽ hiển thị thông báo đề nghị công dân điều chỉnh lại thông tin, xác thực OTP. Người dân nhập mã OTP được gửi về điện thoại để tiến hành xác thực. Sau khi xác thực thành công, người dân thiết lập mật khẩu để hoàn thành việc đăng ký. Bước 4. Đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID tại màn hình đăng nhập. Người dân nhập số định danh cá nhân và mật khẩu vừa đăng ký để đăng nhập tài khoản ứng dụng VNEID. Bước 5. Đăng ký tài khoản mức 1 sau khi đăng nhập. Lựa chọn đăng ký tài khoản mức 1. Tại màn hình hướng dẫn đăng ký tài khoản mức 1, chọn bắt đầu, chọn tôi đã hiểu để bắt đầu thực hiện đăng ký tài khoản mức 1. thực hiện quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Đối với thiết bị không hỗ trợ NFC thì sẽ thực hiện quét mã QR code trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Sau khi quét xong NFC hoặc QR code, hiển thị thông tin của công dân, chọn tiếp tục để tiếp tục thực hiện chụp ảnh chân dung. Sau khi xem xong video, lựa chọn bỏ qua để tiến hành chụp ảnh chân dung và thực hiện chụp ảnh chân dung theo hướng dẫn, công dân kiểm tra lại thông tin, nhập địa chỉ email không bắt buộc và chọn xác nhận thông tin đăng ký để hoàn tất đăng ký tài khoản mức 1. Bước 6. Kích hoạt tài khoản sau khi công dân đăng ký tài khoản mức 1 xong, công dân kích hoạt bằng các cách chọn kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên màn hình giới thiệu ứng dụng VNEID hoặc chọn kích hoạt tại màn hình đăng nhập công dân nhập số định danh cá nhân và số điện thoại và ấn gửi yêu cầu thì hệ thống sẽ kiểm tra mức độ tài khoản. Nếu là tài khoản ứng dụng VNEID sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn chưa được định danh điện tử. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 nhưng đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt thì sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Bước 7. Kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Thiết bị đang dùng để kích hoạt không được gắn với tài khoản mức 1, mức 2 nào sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản hoặc thiết bị đang dùng để kích hoạt đang được kích hoạt để sử dụng với một tài khoản mức 1, mức 2 khác sẽ hiển thị thông báo kích hoạt tài khoản trên thiết bị khác. Nhập mã kích hoạt hệ thống gửi về SMS. Công dân nhập đúng mã OTP được gửi về số điện thoại đăng ký. Thiết lập mật khẩu. Bước này chỉ áp dụng cho các trường hợp công dân chưa có tài khoản trước khi được phê duyệt. Thiết lập passcode. Người dân thiết lập passcode gồm 6 chữ số để sử dụng cho các tiện ích trong ứng dụng. Thiết lập câu hỏi bảo mật. Người dân thiết lập 2 câu hỏi và trả lời bất kỳ trong list câu hỏi bảo mật để thực hiện bảo mật tài khoản. 2. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VNEID sau khi kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 1, mức 2 thành công, có thể đăng nhập và sử dụng các chức năng tiện ích trên ứng dụng VNEID như 2.1. Giải quyết dịch vụ công trực tuyến. Thông báo lưu trú, đăng ký thường trú, tạm trú, khai báo tạm vắng sẽ tự điền thông tin vào các biểu mẫu, form, đăng ký mà không phải khai báo, điền thông tin nhiều lần giúp tiết kiệm được nhiều thời gian chi phí cho các loại biểu mẫu kê khai, giảm nhiều khâu thủ tục cần giải quyết. 2.2. Các tính năng nổi bật, ví giấy tờ, thông báo lưu trú, tố giác tội phạm giúp công dân có thể thay thế căn cước công dân gắn chip và các loại giấy tờ đã đăng ký tích hợp hiển thị trên ứng dụng VNEID như giấy phép lái xe, đăng ký xe, bảo hiểm y tế. Như vậy, khi người dân giao dịch hành chính sẽ giảm tối đa các giấy tờ phải mang theo, thực hiện các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!